Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Thì trong hơn 30 năm qua, cái điều trị sốt huyết ở tỉnh phía Nam nói chung và cũng như là ở Việt Nam mình đã tiến bộ, cứu sống rất nhiều cháu. Người dân mình thì phải nói là rất là quen thuộc sốt huyết, nói ra ai cũng biết hết. Nhưng mà vẫn còn những trường hợp mà tôi cũng rất đau lòng, bệnh nhân đến rất là trễ. Khi mà sốc nặng rồi đó đến bệnh viện rồi có khi tại điều trị cũng rất là khó khăn. Có những ca mình cũng sốt huyết sống không nổi. Và thực tế là bây giờ những cái vùng mà nối, dù vùng cao, núi hoặc là những cái tỉnh mà trước đây chưa bị sốt huyết, khi giờ gặp sốt huyết sẽ rất khó khăn trong điều trị. Nhận biết cái ngay cả trong ngành y tế cũng lẫn người dân. Và thường thường ta mang đến rất là trễ. Và khi giai đoạn nặng thì có khi chúng ta cũng cứu không được.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, tại tọa đàm Sốt xuất huyết Dengue, những diễn biến khó lường tại Việt Nam do báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Takeda Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 10 tháng 6, hướng tới ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Dengue. Các chuyên gia nhận định sốt xuất huyết Dengue đang phá vỡ quy luật cũ và tạo gánh nặng ở cả số ca mắc lẫn phương pháp điều trị. Vậy cần hiểu đúng về bệnh này như thế nào để có thể chủ động bảo vệ bản thân và gia đình? Câu trả lời sẽ có ngay trong phần tiếp theo của podcast. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết Dengue đang diễn biến ngày càng khó lường. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca mắc, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, kéo theo số ca nặng phải nhập viện gia tăng. Bệnh cũng không còn giới hạn ở một số địa phương hay nhóm tuổi nhất định. Chu kỳ bùng phát có xu hướng ngắn lại và dịch đã xuất hiện ở hầu hết các vùng miền, kể cả nhiều tỉnh phía Bắc trước đây hiếm ghi nhận ca bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, năm 2025, số ca bệnh không giảm vào cuối năm như quy luật trước đây mà vẫn duy trì ở mức cao trong tháng 11 và tháng 12. Ông lý giải.
Và đặc biệt về do cái biến đổi về mặt khí hậu, về môi trường. Thế năm nay khí hậu chúng ta thấy thì gần như là chúng ta số ngày mùa đông rất là ít ở khu vực miền Bắc. Đấy, và cái đan xen với nóng ẩm và lại mưa liên tục. Nên là đây là môi trường vô cùng thuận lợi cho mọi sốt xuất huyết phát triển. Và chúng ta đang ngày công nghiệp hóa phát triển thì các cái môi trường đô thị, mật độ dân cư thì ngày càng đông. Đấy, và như vậy là tạo cơ hội để cho cái muỗi lan truyền từ các cái khu vực dân cư.
Bên cạnh đó, ông lưu ý tiếp huyết thanh DENV2 đang chiếm ưu thế, làm tăng nguy cơ xuất hiện nhiều ca bệnh nặng. Đồng quan điểm, tiến sĩ Angela Bratt, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cũng cho rằng ba yếu tố chính khiến dịch thay đổi là biến đổi khí hậu, tạo điều kiện cho muỗi Aedes aegypti, quá trình đô thị hóa nhanh với hạ tầng chưa đồng bộ và đặc điểm dịch tễ ngày càng khó dự báo, gây nhiều thách thức cho công tác phòng chống. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam cho biết, hiện nay tỷ lệ mắc giữa trẻ em và người trên 15 tuổi gần như ngang nhau, bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng có thể mắc bệnh. Rào cản lớn nhất vẫn là tâm lý chủ quan. Nhiều người biết về sốt xuất huyết nhưng cho rằng bệnh không đến lượt mình, tự mua thuốc điều trị khi sốt hoặc nghĩ người trẻ ít có nguy cơ biến chứng. Trong khi đó, diễn tiến của bệnh thường đánh lừa người mắc. Giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5, khi cơn sốt giảm và người bệnh tưởng đã hồi phục, lại là thời điểm dễ chuyển nặng nhất với nguy cơ sốt, xuất huyết nặng và suy đa tạng. Việc phát hiện muộn có thể làm tăng nguy cơ tử vong. Ngay cả những bệnh nhân nặng được cứu sống cũng có thể gặp các di chứng kéo dài như suy giảm trí nhớ, mất tập trung, mất ngủ, trầm cảm, rụng tóc hoặc rối loạn thị lực. Đối với các trường hợp phải lọc máu hoặc thở máy, chi phí điều trị có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, cá biệt khoảng 500 đến 600 triệu đồng mỗi ca, tạo áp lực lớn cho cả hệ thống y tế và gia đình người bệnh. Nhiều trường hợp còn cần người thân nghỉ việc nhiều ngày để chăm sóc. Ông Hùng khuyến cáo.
Điều thứ nhất là chúng ta thấy vẫn cái quan trọng nhất trong cái chương trình phòng chống sốt xuất huyết để giảm tử vong đó vẫn là làm sao để phòng bệnh. Diệt mũi, diệt lăng quăng rồi bảo vệ cho các cháu tránh mũi đốt là những cái phương pháp mà chúng ta phải thực hiện rất là nghiêm túc, rất là thường xuyên, không được lơ là với bệnh sốt xuất huyết. Biết rằng nó có thể diễn biến nặng, có thể gây tử vong nếu mình phát hiện không kịp thời. Thành ra cái câu khuyên là khi mà các cháu hoặc là người nhà mình người lớn tuổi lẫn thai phụ, khi có sốt cao 1-2 ngày nên đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám rồi hướng dẫn để tìm ra cái bệnh có thể là bệnh sốt xuất huyết. Thì lúc đó chúng ta phải theo dõi, tái khám đều đặn và đặc biệt là lưu ý những dấu hiệu cảnh báo nặng. Ví dụ ngày thứ 3, ngày thứ 5 hết sốt mà các cháu lừ đừ rồi lạnh tay chân, ói mửa, đau bụng, rồi thậm chí là ói máu, đi cầu ra máu hay là có những biểu hiện khác thường, thì chúng ta phải lập tức ngay đưa các cháu đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu và điều trị. Mình không kể ban đêm nhiều ca là các anh em đợi cứ đến tới sáng thôi rồi đi, thì cũng rất là trễ cái giờ vàng mà chúng ta có thể cứu sống bệnh nhân. Cái đó là cái điều quan trọng nhất.
Ngoài ra, tiến sĩ Angela Brad, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho biết, bên cạnh các biện pháp truyền thống thì công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang hỗ trợ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, giúp dự báo xu hướng lây truyền tốt hơn. Và Việt Nam đã cấp phép một loại vaccine phòng sốt xuất huyết dengue và sắp triển khai thí điểm để đánh giá khả năng đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Về việc này, bác sĩ Sơn chia sẻ, ngành y tế đang nghiên cứu triển khai thí điểm vaccine tại một số địa phương để đánh giá hiệu quả trước khi xem xét đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm soát mũi truyền bệnh, truyền thông, nâng cao năng lực điều trị và ứng dụng dữ liệu môi trường, thời tiết để cảnh báo sớm dịch bệnh. Theo các chuyên gia, những công cụ mới sẽ bổ sung chứ không thay thế các biện pháp phòng chống hiện nay trong chiến lược phòng ngừa toàn diện. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.